Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ nhất của thư Philip với đề tài Bối cảnh lịch sử. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thành phố Philip nằm giữa một đồng bằng ở đông bộ xứ Macedon, phía đông núi Benges, giữa hai dòng sông Trimon và Nesto. Thành phố này được xây dựng bên bờ sông Gangai, cách cửa biển độ 16 km. Từ thượng cổ, thành phố Philip giữ một vai trò quan trọng vì vị trí chiến lược, vì những mỏ vàng trên dãy núi Án Ngữ phía bắc thành phố, vì nông sản phong phú của đồng bằng ba con sông vừa kể, và vì một con đường thiên nhiên làm trục giao thông giữa Á Châu và Âu Châu. Khu vực ấy đầu tiên chỉ là một hầm mỏ khai thác quặng vàng quanh thị trấn Gremiais. Năm 356 trước công nguyên, vua Philip đệ nhị, nước Macedon, nhận thấy giá trị chiến lược của thành phố nên cho một số đông dân Macedon đến định cư, mở mang lãnh thổ và đặt tên theo hiệu nhà vua là Philip. Thời ấy, các mỏ vàng đã gần cạn, nhưng mỗi năm cũng còn sản xuất hơn 1.000 ta lân vàng. Sau khi quân La Mã chiến thắng quân Macedon và Hy Lạp năm 167 trước công nguyên, Philip bị sáp nhập vào một quận lớn, quận lỵ là thành phố Amphipolis. Phao-lô đã thăm viếng Amphipolis trên con đường truyền giáo. Năm 146 trước Chúa, Philip lại bị sáp nhập vào một tỉnh mới thành lập của đế quốc gọi là tỉnh Macedon, tỉnh lỵ là thành phố Thessalonica. Năm 42 trước công nguyên, cuộc nội chiến của dân La Mã bùng nổ sau vụ ám sát Julius Caesar, trận đánh quyết định vận mạng giữa hai phe, một bên là phe Caesar do Antoine và Octavius, cháu Caesar lãnh đạo. Một bên là Brutus Cassius, phe Cộng hòa quý tộc, đã diễn ra tại thành phố Philip, làm cho 16.000 quân nhân tử trận. Phe Octavius chiến thắng, dọn đường cho một cuộc nội chiến khác giữa Octavius và Antoine, và cuối cùng đặt nền móng lâu dài cho đế quốc La Mã mà Octavius sáng lập, và sử thường gọi ông là Augusta. Năm 31 trước công nguyên, sau cuộc nội chiến, Octavius cho một số cựu chiến sĩ bại trận của phe Antoine đến lập nghiệp tại Philip. Vì thành phần dân La Mã quá đông, Philip được hưởng một quy chế biệt trị, không lệ thuộc nguồn máy hành chính tỉnh Macedon và công dân Philip đều thuộc quốc tịch La Mã. Dân thành Philip, cũng như Tạc Sơ, quê hương của Phao-lô và các thành phố La Mã tự trị khác, được bảo đảm nhiều quyền lợi và quyền tự do như dân thủ đô La Mã. Các sổ bộ kiểm tra dân số vẫn ghi tên họ theo các gia tộc La Mã. Họ được miễn thuế và khỏi dân hiến cống phẩm như các dân tộc thuộc địa. Họ được hưởng quyền sở hữu đất đai do họ khai phá và canh tác. Về phương diện hành chính, thành phần biệt trị như Philip thường có hai thị trưởng kiêm chánh án. Bản dịch thánh kinh cũ của chúng ta đã dịch là các thượng quan, công vụ các sứ đồ, chương 16, câu 20, câu 36 và câu 38. Dưới quyền các thị trưởng, có một số phụ tá thường được dịch là người phục dịch, đề lại hay cảnh lại, rập theo khuôn mẫu hành chính của thủ đô La Mã thời ấy. Trong bức thư gửi anh em tín hữu Philip, Phao-lô thường ví sánh quyền lợi đặc biệt của dân thành Philip với quyền lợi cao cả của Chúa dành cho con cái Ngài là công dân nước Chúa. Hội thánh Philip. Hội thánh được thành lập đầu tiên tại Philip vào lúc nào, trong trường hợp nào và gồm những ai? Thứ nhất, nguồn sử liệu đầy đủ nhất về lịch sử hình thành hội thánh Philip được bác sĩ Luca ghi chép trong sách Công vụ các sứ đồ, chương 16. Năm 50 sau công nguyên, tức là độ 20 năm sau khi Chúa Cứu Thế chịu chết và sống lại. Ngay sau giáo hội nghị tại Jerusalem, sứ đồ Phao-lô và Si-la trong cuộc truyền giáo nước ngoài vòng thứ nhì đã lìa căn cứ Antioch, nước Syri, hướng về phía bắc ghé thăm các hội thánh Đẹp-bơ và Lít-trơ, xứ Ga-la-ti, tức là các hội thánh Phao-lô đã sáng lập trong cuộc truyền giáo thứ nhất. Vùng này thường được gọi là Trung Bộ Tiểu Á. Tại Lít-trơ, một thanh niên mới tin Chúa được hội thánh làm chứng tốt đã gia nhập đoàn truyền giáo. Thanh niên Timôthê về sau đã trở thành một người cộng tác đắc lực nhất nhì của sứ đồ Phao-lô và cũng là nhà truyền giáo có tâm hồn bừng cháy thánh linh giống như Phao-lô. Đoàn truyền giáo theo đại lộ lát đá tiến về phía tây. Phao-lô định trực chỉ qua hải cảng Ê-phê-sô, thủ phủ xứ A-si, nhưng Chúa thánh linh cho ông biết chưa phải lúc truyền giáo tại vùng A-si. Phao-lô quay lên phía bắc định lên xứ Bithyni, nằm dọc theo hắc hải, nhưng Chúa thánh linh cũng ngăn cấm. Đoàn truyền giáo liền đổi hướng đi về phía tây bắc, đến hải cảng Troas nằm bên bờ biển Ê-giê, phân cách giữa Á Châu và Âu Châu. Phao-lô trông chờ Chúa hướng dẫn đoàn truyền giáo đến đúng nơi, đúng lúc, đúng người Chúa muốn. Quả nhiên, Chúa đã chỉ dạy ông cách rõ rệt qua một khải tượng. Và qua khải tượng này, Phao-lô thấy một người Macedon đến đứng trước mặt khẩn khoản, xin ông qua xứ Macedon cứu giúp chúng tôi. Trước thời vua Philip đệ nhị là hoàng đế Alexander, Macedon là một xứ giáp ranh với Hy Lạp. Tuy cùng một giống người và ngôn ngữ, nhưng xứ sở kém mở mang hơn. Tuy nhiên, từ thời vua Philip thống nhất lãnh thổ bán đảo Hy Lạp, và nhất là từ khi hoàng đế Alexander đem quân Hy Lạp chiếm đóng cả đế quốc Ba Tư, thì Macedon và Hy Lạp đã đồng hóa nước, dù vẫn còn vài điểm khác biệt. Họ di cư, làm ăn, buôn bán, dạy học khắp Tây Phương, nhất là vùng bờ biển Tiểu Á. Có lẽ đối với một người du lịch rộng, quen biết nhiều như Phao-lô, việc gặp một người Macedon không phải là việc bất thường hiếm có. Nhưng lần này trong khải tượng, người Macedon mang một ý nghĩa khác thường. Người Macedon đại diện cho các dân tộc Âu Châu, các dân tộc da trắng, các dân tộc xưng là văn minh nhất, thường tự phong chức làm thầy khai phóng thiên hạ. Xét về phương diện vật chất, họ giàu có hơn nhiều dân tộc. Về phương diện văn hóa, họ được khắp thế giới Tây Phương kính trọng vì nể. Về phương diện triết học, họ là bậc thầy thiên hạ. Về phương diện tôn giáo, họ đã có quá nhiều tôn giáo danh tiếng của cả Á Đông lẫn Âu Châu. Như thế, họ còn cần gì nữa? Họ cần sự giúp đỡ, họ cần ân cứu rỗi, họ cần Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vào năm 50 sau Công Nguyên, Phao-lô hướng dẫn đoàn truyền giáo từ Á Châu vượt biển Ê-giê đổ bộ lên bờ biển Hy Lạp Macedon, tiến vào thành Philip để truyền bá phúc âm. Thứ hai, điều đáng lưu ý trong câu chuyện Thánh Kinh là sau khi ghi chép hơn 15 chương sách, tức là quá nửa quyển sách Công Vụ Các Sứ Đồ, lần đầu tiên tác giả Luca dùng đại danh từ thứ nhất số nhiều. Bác sĩ Luca dùng chữ chúng tôi ở chương 16 câu 10, vì từ lúc đó trở đi bác sĩ đã gia nhập đoàn truyền giáo. Luca, như nhiều sử liệu đã xác nhận, là một bác sĩ Hy Lạp. Có lẽ ông mới tin Chúa một thời gian ngắn tại một trong các thành phố về Tiểu Á theo địa dư chính trị, nhưng dân chúng phần đông là người Hy Lạp. Rất có thể Chúa dùng Luca để báo cáo thêm cho sứ đồ Phao-lô những chi tiết liên hệ đến nhân dân Macedon và Hy Lạp để chuẩn bị cho đoàn truyền giáo trong chuyến viễn du truyền bá phúc âm từ Á sang Âu lần đầu tiên. Có lẽ một số người đọc Kinh Thánh lấy làm lạ vì theo thường lệ, mỗi khi đến một thành phố nào, Phao-lô đến hội trường Do Thái trước hết để truyền bá phúc âm. Nhưng đến thành Philip, tại sao Phao-lô phải ra bờ sông để giảng giải về Chúa Cứu Thế? Lý do thật dễ hiểu. Như chúng ta đã nói, Philip là một thành phố La Mã lại tọa lạc trên vùng đất Macedon, Hy Lạp. Phần đông nhân dân là người La Mã hay Hy Lạp. Số người Do Thái ở đây quá ít, không đủ điều kiện để thiết lập một hội trường. Nơi Phao-lô đến truyền giáo là bờ sông. Đây hẳn là bờ sông Gangite chảy qua thành phố. Bác sĩ Luca gọi địa điểm này là nơi cầu nguyện. Chắc hẳn vì quá ít nên số người Do Thái và Hy Lạp theo Do Thái giáo họp nhau cầu nguyện Thượng Đế hướng về đền thờ Jerusalem theo luật lệ, lễ nghi Môi-se. Trong khung cảnh ấy, người truyền bá phúc âm đã giản dị giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu và một số người liền tin nhận để mở đầu cho việc thành lập Hội Thánh Philip. Thứ ba, Hội Thánh đầu tiên tại Philip gồm 3 thành phần. Thành phần thứ nhất, người nghe phúc âm và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu bên bờ sông Gangite là Lydie, một phụ nữ đã từng có lòng kính sợ Thượng Đế. Thánh Kinh Tân Ước thường dùng tư liệu này để chỉ về người nước ngoài đã biết thờ phượng Chúa phần nào qua luật pháp lễ nghi Môi-se. Thánh Kinh còn cho biết Lydia làm nghề buôn hàng sắc tía. Hàng sắc tía là các thứ vải bộ, lụa là đắt tiền, được nhuộm màu đỏ tía do một thứ vỏ sò hay hóa phẩm đặc biệt ở thành phố Thyatira gần Epheso, phía tây Tiểu Á. Người buôn hàng sắc tía thời ấy phần đông xuất thân từ thành Thyatira, người gốc Hy Lạp hay Tiểu Á. Như thế, bà Lydia là một người nước ngoài đã chịu ảnh hưởng lối giáo huấn của Môi-se, đã biết cầu nguyện với Chúa nhưng chưa được cứu rỗi, cho đến khi bà tin nhận Chúa cứu thế. Sau khi tin nhận Chúa, bà hướng dẫn cả gia đình tin Chúa. Bà mời đoàn truyền giáo về tạm trú trong thời gian truyền bá phúc âm tại Philip. Thành phần thứ hai, trong khi Phao-lô, Si-la và các nhà truyền giáo thanh niên tiếp tục chia sẻ tin mừng của Chúa cứu thế cho dân chúng, một biến cố bất ngờ xảy ra làm đảo lộn tình thế, đem lại những hậu quả có thể bất ngờ đối với trí hiểu của con người. Một cô gái nô lệ nổi tiếng bói toán đã bị các chủ nhân ông La Mã khai thác, lợi dụng để làm giàu. Một số nhà giải kinh cho rằng cô gái này là người Hy Lạp. Hằng ngày, mỗi khi Phao-lô đi vào thành phố làm chứng về Chúa, cô gái ấy lưu ý rồi lẻo đẻo theo sau, giới thiệu cho đồng bào, người đó là đầy tớ của thần chí cao, họ rao giảng đạo cứu rỗi cho quý vị đó. Cô gái cứ làm như thế nhiều ngày liên tiếp. Nhà truyền bá phúc âm Phao-lô rất sáng suốt, được người khác giới thiệu là đầy tớ thần chí cao, ai mà không thích. Nhưng Phao-lô biết ngay rằng, lời giới thiệu ấy không đem lại kết quả tốt, mà còn có thể gây ra những hậu quả tai hại, như việc anh phù thủy Simon theo đạo ở Samari trước kia. Có thể có nhiều người nghe cô ấy bói toán, cũng như phù thủy Simon giới thiệu, gia nhập giáo hội, nhưng rồi sẽ chịu ảnh hưởng sai lạc của họ mà bỏ Chúa, hoặc cứ tiếp tục ở trong giáo hội mà phá hoại giáo hội. Phao-lô hiểu thấu, cảm thương thân phận bi đát của cô gái nô lệ đó. Trong xã hội, phụ nữ thường bị xem là vật sở hữu hay đồ chơi của đàn ông. Thân phận của cô càng bi đát vì cô là nô lệ, hoặc tự bán thân mình, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị người khác chiến thắng sau một cuộc chiến tranh bắt đem đi bán như một món hàng trong tay người khác. Bị trồng thêm một vòng xiềng xích nô lệ kinh khủng, cô bị ác quỷ ám vào, tác hại tâm hồn. Nó có thể giúp cô bói toán, nói một số việc đúng, nên số người trả tiền xem bói ngày càng đông, cô càng bị buộc chặt dưới bao xiềng xích đau đớn, thì các chủ nhân ông của cô, cả người lẫn quỷ, càng sung sướng. Phao-lô đã nhân danh Chúa cứu thế giải phóng cô gái nô lệ đó khỏi ác quỷ, khỏi ách nô lệ tinh thần. Chắc hẳn cô được Chúa cứu thế ngự vào lòng, và cô bắt đầu một cuộc sống mới mẻ. Đó là quyền năng kỳ diệu của phúc âm, đó là điều làm cho những người truyền bá phúc âm vui mừng và đầy khích lệ giữa mọi cảnh gian khổ, khó khăn trên con đường truyền giáo. Các bạn có kinh nghiệm bản thân về quyền năng phúc âm chưa? Khi giới thiệu hay truyền bá phúc âm, các bạn có thấy quyền năng ấy tác động trong người nghe không? Thánh Kinh chép, Chúa cùng làm việc với các môn đồ, lấy các phép lạ, cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Quý thính giả vừa nghe xong bài 1, Bối cảnh lịch sử. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 2, Hội thánh Philip trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm chịu, Ngài vui.